Thưa thầy, trước khi đi vào vấn đề, xin cho tôi được phép hoàn thành thầy và xin hỏi tôi để có sự công bằng trong vấn đề quán đạo và đạo đường. Bởi tôi nghĩ rằng nơi đây không có cấp bậc chức vụ hay là tất cả những cái gì có thể làm giới hạn vì chân lý vô kích thước. Do đó, trong khuynh hướng quy tầm đạo pháp và chân lý, tôi trong quá trình ở tại quê hương suốt 15 năm trước đây, tôi cũng xin mở dấu mặt là hiện tại tôi cũng đã gần 40 tuổi. Suốt 15 năm trước đây, khi bắt đầu giác ngộ để quy tầm đạo pháp và thao thức về cõi bên kia sau khi con người đến và đi về, thì tôi đã được rất nhiều cơ hội tiếp xúc với những vị giám mục của bên Công giáo, cũng như những vị chức sắc cao cấp của bên Phật giáo, bên Cao Đài, cũng như bên Hoàng Hảo. Tôi có nhiều dịp và cơ may mắn để tiếp xúc như vậy. Một số câu hỏi đã được đưa ra để quy tầm chân lý và đạo pháp, rất tiếc đã không được thỏa mãn. Do đó, sự hằng thao thức suốt cả khoảng thời gian qua hai chế độ, dịu nhiều sự thăng trầm, ngày càng thao thức hơn. Hôm nay, qua một cơ duyên hạnh ngộ nào đó, tôi nghĩ rằng như vậy, có mặt nơi này, để mà được tiếp xúc với thầy, ngõ hầu đem tất cả những điều thao thức của mình ra. Một, là xin thầy có thể thay mặt cho một chân lý nào đó, giải quyết thỏa đáng những thao thức mà chưa có bao giờ được thỏa đáng cho tôi. Đồng thời, tôi nghĩ rằng đây cũng là một câu hỏi chung cho toàn thể mọi người, chứ không phải là một lãnh vực cá nhân nào cả. Như vậy thì, trước khi đi vào vấn đề, vấn đáp, và tôi cũng được xin lỗi thầy là có thể là tranh luận. Nếu như tất cả những sự thắc mắc được giải quyết một cách thỏa đáng, tôi xin cúi đầu và quy thuận pháp môn ngay tại chỗ. Và nếu tất cả những câu hỏi đã được đặt ra chưa được thỏa đáng, thì cũng xin phép thầy, đó là một điều rất tiếc, vì có lẽ cái duyên mình chưa gặp hay chăng. Bây giờ, trước khi dứt lời, tôi xin đi vào vấn đề, thì nếu trong sự tranh luận hay trong sự vấn đáp sắp đến có những điều gì sơ sót, trước nhất là xin thầy vui lòng hỷ xả và xin quý vị thông cảm tha thứ cho. Câu hỏi thứ nhất, tôi xin đặt trước tiền đề để đi vào câu hỏi rằng có thượng đế hay không?
Có thượng đế.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai của tiền đề là thượng đế có phải là đóng toàn năng, toàn trí và toàn giác hay không?
Đúng như vậy.
Tiền đề thứ ba, có phải thượng đế là kẻ sáng tạo quả thế hay không?
Đúng như vậy.
Và bây giờ đi vào câu hỏi thứ nhất, nếu chúng ta nghĩ rằng thượng đế là một bậc toàn năng, toàn trí và toàn giác, trước khi đạo khai sinh ra nhân loại, thì thượng đế là bậc chí tôn và toàn giác như vậy, há lại chẳng biết rằng khi sáng thế nên nhân loại, và nói chung là những loài sinh ra có sự hiểu biết hay không hiểu biết và có sự sống, có ít nhiều sự sai lầm trong đó hay không? Lý do rõ ràng là con người là một nhân vật nhưng không còn nhiều. Có nghĩa là con người là một sản phẩm của Thượng Đế mà bị sai lầm, có điều vô, không còn hảo. Do đó cho nên, khi mà Thượng Đế tạo nên lên con người, thì Ngài đã biết trước, bởi vì đã là toàn giác, thế nào cũng có sự sai lầm ở trong đó. Để đến nỗi ngày hôm nay, nhân loại đang vào vòng lao lý, lầm than, để đến nỗi rằng, Đức Chúa Trời Jesus Christ hãy xuống chịu tội trên cây thập tự giá, để đến nỗi rằng Phật Tổ phải cứu rỗi nhân loại và Đức Địa Tạng hãy thề là cho đến khi nào khỏi thế, hết tất cả những người cầm luân thì mới xin về trời. Tất cả những sự cứu rỗi của bên Công giáo, của Phật giáo hay của tất cả các đấng cao đài, hoàn hảo hay là các tôn giáo khác chẳng hạn, đều có một mục đích là cứu rỗi và đem nhân loại thoát vòng lầm than. Như vậy thì chứng tỏ rằng con người một lần nữa là những sản phẩm của Thượng Đế không hoàn toàn. Vậy trước khi sinh ra, Thượng Đế đã biết điều đó, tại sao vẫn cho ra như thường? Đó là câu hỏi thứ nhất.
Tôi xin ông phúc đáp câu hỏi thứ nhất.
Dạ vâng. Những sự thắc mắc của anh và sự công bằng trong nội thức của anh
là đúng theo đường lối tu học của chúng tôi.
Chúng tôi không có cấp bậc, không có gì biệt. Chúng ta giao cảm bằng một tâm linh thực chất, và trong sự thắc mắc chúng ta tìm hiểu, phải có sự trao đổi công bằng và cởi mở. Khi chúng ta nói rằng Thượng Đế là cao cả, thì cho đó là toàn năng, thì hỏi sự quân bình của toàn năng là cái gì? Lớn nhất cũng Ngài và nhỏ nhất cũng Ngài. Cho nên sự toàn hảo và chưa phát triển cái toàn hảo, tại sao Thượng Đế trong lúc ban đầu lại cho chúng sanh chúng toàn hảo? Trong đó người đầu không thấy được sự toàn hảo của tâm linh, vì mắt phàm không thấy sự toàn hảo của tâm linh và sự bất diệt của tâm linh. Vạn vật đều có phần linh điển sống hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên xuống đây học hỏi rồi tiến hóa từ từ và phi tụ tới vô cùng. Cho nên tương lai của nó là từ đại hồn mà có, thì từ tiểu hồn mới hòa hợp với đại hồn mới tiến tới vô cùng. Cho nên Thượng Đế đã an bài và sáng lập tất cả càn khôn vũ trụ và xây dựng thực mọi từng lớp và không bỏ một ai. Từ côn trùng vạn vật, cát, sạn, đá cũng đều tiến hóa, nhưng mà mắt phàm không thấy. Cho đó là sự đau khổ, cho đó là thiếu công bằng. Vì sao? Vì mắt phàm chỉ thấy một mặt mà thôi, và thức của người phàm chỉ thấy một phương diện mà thôi, không thấy toàn diện. Khi chúng ta muốn biết được vị toàn năng, thì chúng ta phải đứng trong cõi toàn năng hai mặt, thì chúng ta mới phân xét rõ ràng. Cho nên người phàm còn ở trong sự sai lầm, sống trong sự chấp mê và quên trở về với tự giác để thấy rõ rằng Thượng Đế ở trong ta. Hỏi mọi người, ai chép lại kinh thánh, ai chép lại những cơ bút của cao đài, ai chép lại những lời của Phật, phải khối óc của người chép không? Nó giới hạn trong tầm kiến thức của tác giả, nhưng mà nó không thấy hai mặt toàn diện, cho nên kinh thánh cũng để lại, và cơ bút cũng lưu lại, kinh Phật cũng lưu lại, và tùy tâm thức của hành giả để ngộ đạo mà thôi. Khi ngộ đạo rồi mới thấy sự vô cùng kính yêu đối với một vị Phật. Khi ngộ đạo rồi mới thấy sự vô cùng kính yêu đối với sự diệt trì. Đó, sự diệt trì là đã thức tâm, học từ bi và thực hiện từ bi. Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài từ sự giàu có, sự hiểu biết của trần gian, từ một mặt mà tiến lên một lần tới hai mặt, cho nên Ngài mới thích giác và tự trở về với Ngài trong lúc quyền năng nắm sẵn trong tay, và sự thắc mắc của Ngài chỉ lấy ngón tay quắt là phải có người phúc đáp, nhưng mà chẳng ai đáp nổi tâm thức của Ngài. Vì sao? Vì sự sáng suốt và sự vô cùng đó nó chỉ có chiến thang mà thôi, còn sự hiểu biết thì do hành giả, cho nên bắt buộc Ngài phải bỏ cái quyền thế chính trị mà ra tu để đạt tới tự thức và hòa đồng và thấy rõ nguyên năng của Thượng Đế là từ nhỏ cho đến lớn, từ đói khổ cho đi tới hạnh phúc vô cùng. Đó là tình trạng của Thích Ca cũng đã làm, và tình trạng của Suzuki đã làm để chứng minh cho chúng ta thấy rằng mọi người đều có cái thể xác tứ đại, nhưng mà thiếu hy sinh, không hành dũng, không đạt tới du dương, thành ra mê chấp và quán chấp, lầm than nội thức không thai và không tiến tu vô cùng. Cho nên tất cả những ảnh hưởng đều phân minh và cho chúng ta thấy rõ, nhưng những tâm thức tùy theo tâm thức mà học, đứng trước những kiến mặt người nào dơ ở góc nào và không thích thì tự chùi và tự sửa, mà nếu thích đó, thì toàn diện ta không thấy cái miếng kiến ở trước mặt ta. Không có ai chiếu ta mà chúng ta tự chiếu mới là mở được minh cảnh đại. Mới hiểu được cả càn khôn vũ trụ, mới thấy chân lý là gì. Chân lý không phải ở một mặt, mà chân lý là toàn năng toàn diện. Chân lý là đời đời bất diệt, đó không bao giờ thay đổi. Cái lý do tôi muốn đặt ra đây, ở vào thời buổi hồng quang, có mà thiên giai địa bán, lúc mà cõi thế bắt đầu sáng tạo, trước khi có nhân loại đến ra đời và vạn vật được đã được khai sanh, ngay từ cái thở đầu tiên đó, cái giờ phút đầu tiên đó là chưa có thời gian, cái giờ phút đó chưa có sinh, chưa có diệt. Vì cái lý do vô tính chất của nó, cho nên cái nguyên thủy khi mà Thượng Đế cấu tạo, muốn tạo nên một cái cảnh giới của cận thế hay một cái không gian nào đó trong tương lai của một cái cõi trong cõi vũ trụ này, thì ít nhất Ngài cũng phải biết rằng sự lầm lẫn hay là một vài điều sai trái trong cái tác phẩm của mình sẽ gây nên một hậu quả dây chuyền và liên tục. Như vậy, thà rằng không sinh thì không diệt, không ác cũng không nhân, có phải tốt hơn là sinh ra để rồi luân hồi chuyển kiếp liên tục, để rồi có những sự cứu rỗi liên tục? Như vậy có phải là một cái chuyện làm đi từ một cái sai trái trở về một cái sai trái, một cái vòng không ích lợi gì cả, là điều thứ nhất. Liên quan đến câu hỏi thứ hai là mục đích của sự sinh ra của con người để làm gì? Nếu người ta bảo rằng nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo và đạo pháp tự nhiên, thì con người ta tùy thuộc vào đất, đất tùy thuộc vào trời, trời tùy thuộc vào đạo, nhưng lẽ đạo là một lẽ tự nhiên chứ không luật lệ gì cả. Luật lệ là những danh từ con người đặt ra, còn sự tự nhiên là bản chất của thiên địa, vốn thiên địa là vô tình hay hữu tình không xác định được. Điều thứ hai nữa là khi con người sinh ra để làm gì? Nếu chúng ta hiểu rằng sự tiến hóa của nhân loại, từng bước, từng nấc, từ cõi địa, từ cõi thấp nhất ở một diêm vương chẳng hạn, đến cảnh trần giới, qua một giai đoạn cao hơn ở cảnh địa tiên, lên trên cấp tiên hay là lên trên cấp nào đó gọi là cõi trên, thì sự tiến hóa đó mục tiêu để làm gì? Nếu Thượng Đế nghĩ rằng nhân loại là một biển của Ngài đã phong thân xuống dưới trần thế, cho xuống để mà tiến hóa, thì mục đích tiến hóa để làm gì? Khi đi từ một điểm khởi đầu sau một chu kỳ rất là phức tạp, nhiều sự biến cố và rối ren, nhiều sự trầm luân và lầm than nơi đó, đi về một cái điểm cuối cùng là lên cái cõi, một cõi vô biên và vĩnh cửu, để làm cái gì trong cái chu kỳ như vậy? Một chu kỳ nếu có sự tiến hóa như vậy và như vậy, tùy theo mỗi đường lối của mỗi tôn giáo hay mỗi pháp môn mà đi, thì khi đi đến chân lý cuối cùng sẽ làm cái gì? Bởi vì vốn của thiên địa là không kích thước, không sinh và không diệt, không trước và không sau, không giới hạn về kích thước. Do đó, sự khởi nguyên, phát xuất và sự quy tụ trở về hội nhập với vũ trụ thì có nghĩa lý gì? Bởi chúng ta cũng hiểu rằng thiên địa đồng chân thể, thiên địa chi đại, nhật nguyệt chi minh, thắng nhân chi đạo, tất cả những công việc diễn biến của vũ trụ này chạy theo một cái sự chuyển tiếp tự nhiên như vậy, thì con người khai sinh ra tạo nên những cái phức tạp đi về cái luân hồi cũ, nếu qua tiến hóa thì trở về cái điểm cũ, tức là không có gì cả, từ vô đến hữu rồi từ hữu đến vô, không có một ý nghĩa gì cả. Sau khi qua tiến hóa cuối cùng cũng trở về một cái sự tình trạng vô vi, là không có gì cả. Chứng bảo rằng nếu khi một người tiến tới một cái cõi nào đó sau khi tiến hóa xong, đến một cái nơi cực lạc, an hưởng, một cái nơi sống đời đời, như vậy là vẫn còn kết thúc. Bởi vì nói rằng có sự sống đời đời, tức là đã có kết thúc, bên kia cuộc sống đời đời là không có cuộc sống đời đời. Bởi vì có hưởng thì có vô, có cái này thì có kia, có lạnh thì có nóng. Chính cái sự tiến hóa cuối cùng để làm cái gì? Nếu không tiến hóa thì sẽ bị trầm luân, nhưng nếu tiến hóa thì tiến hóa cho đến mức độ cuối cùng rồi quy về với thượng đế, tức là đồng chân thể. Như vậy quy về một mối để làm gì trong cái chương trình một cách vô bổ như vậy?
Cho nên sự thắc mắc của anh mà chính anh đã phúc đáp hết, chính anh đã phúc đáp, bởi vì anh có sẵn sự sáng suốt đó và anh thấy rằng kết quả địa cầu hiện tại là một cái bánh xe tiến hóa vô cùng, cứ biến chuyển mà không phải một khối có thể làm thành. Cho nên thượng đế là sáng suốt và hào quang của ngài phải làm việc tới vô cùng để tiến triển và xây dựng tới cái cảnh vô cùng mới kêu bằng ổn định tâm thức. Cho nên người thế gian cũng như anh đi tới một giai đoạn và anh thấy rõ rằng định luật có sanh có tử, rồi để làm gì? Là chính anh đã phúc đáp sự vô cùng. Mà sau cái sự vô cùng đó để làm gì? Là để làm việc mãi mãi và đem lại sự sáng suốt cho tâm linh. Nếu chúng ta là một người thế gian mà minh cảm, nhiều người mà minh cảm như anh, cái tâm vẫn ổn định, vẫn xác nhận sự vô cùng là quý giá, sự vô cùng là ổn định trong tâm thức của chính mình, thì lúc đó chúng ta tiến lên một bước nữa, chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đã và đang trong ta. Và chính ta phần hồn là Thượng Đế của chính thiên địa. Sự hòa cảm đó mới thấy rằng không không gian và không thời gian. Ngay sống trong chỗ có thời gian, có không gian, nhưng mà tâm thức chúng ta khai mở là không không gian và không thời gian. Cho nên đó mới xác nhận là sự vô cùng và thanh nhẹ, đời đời bất diệt để tiến hóa và trong chương trình xây dựng của thiên cơ sáng suốt. Đó. Vì những cái anh minh định và những lời của anh nói và trong đó anh đã phúc đáp tất cả, thì trong tâm thức của anh đã khai mở và anh tiến tới một chút nữa là cứu độ chúng sanh, là thấy ra những cái cảnh mê muội trần trược và người phàm cũng là người và không thấy, không hiểu cái nguyên lý nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính mình. Khi mà đạt tới nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính mình thì mình chỉ giữ có chữ không còn. Như từ nãy giờ anh nói, kết luận chỉ giữ có một chữ không mà thôi. Cho nên đi tới sự thanh nhẹ sáng suốt mới thật sự là đạt tới quân bình và để giúp đỡ mọi nơi mọi giới trong thiên hóa. Đó là cũng sự ấm định của Thượng Đế. Và muốn trình diễn với Thượng Đế thì chúng ta phải lên thêm một cấp nữa, đạt lấy sự hào quang sẵn có của chính mình. Chính ta là Thượng Đế, ta phải đứng ra trách nhiệm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và vung vào phần sáng suốt sẵn có của chúng ta, mới tương đồng với sự sáng suốt của những vị vô cùng đã và đang làm. Mà chính chúng ta là phê phán và cho đó là không bổ ích. Nhưng mà phải là khi chúng ta giáng sanh xuống thế gian, tôi nhập trong cái thể xác này vô ích, tôi đã khóc, tôi đã từ chối, không bổ ích, thì tại sao tôi không tự diệt mà tôi còn sống tới ngày nay để làm gì? Để chi? Để tôi học và để tôi tiến hóa và để tôi khai mở và để làm gì nữa? Để tôi đem lại sự sáng lạng hòa đồng ở bên trên và tôi trở về với nguồn cội. Khi mà trở về với nguồn cội rồi thì cái khả năng làm việc của tôi lại vô cùng chứ không giới hạn nữa. Đi tới cái chỗ vô giới hạn, và hiện tại âm thanh của chúng ta đang nói đây là giới hạn, và chúng ta sẽ không còn nói nữa, không còn lý luận nữa, và chúng ta sẽ đạt tới sự vô giới hạn. Lúc đó mới thấy rõ hào quang Thượng Đế ở đâu. Cho nên chúng sanh có quyền phê phán, có quyền quán trách, có quyền mê chấp, nhưng mà Thượng Đế không có quyền làm gì đó.
Thưa Thầy, tôi cũng xin được góp thêm ý kiến. Tôi trước đây có được một cái cơ duyên may mắn là được hân hạnh tiếp xúc và được sự giáo dục, một cơ hội rất là huyền diệu, được chính Quan Thánh Đế Quân khai quang và khai nhân thị. Lúc đó, cách đây 15 năm, vì cái buổi chưa đạt được cái sự hiểu biết chiến chắn, cho nên rất tiếc là tôi chưa được câu với vị thánh đó về những cái thắc mắc đi vào nguyên thủy của chân lý. Nhưng tôi có một vài câu hỏi và tôi được vị đó trả lời như sau. Tôi hỏi về đời sống của con người trên thế gian này chịu sự chi phối nào, thì chính quan thánh Lễ Quân ngài dạy rằng cõi thiên địa là đồng chân thể, vạn vật do thiên địa xuất, y thời sinh trưởng giữa nhân linh, do đó sự sinh hoạt của muôn loài khi được tạo ra, mọi sự vật, kể cả con người, một động vật thượng đẳng, cho đến những loại côn trùng hay loại thực vật cỏ cây, mỗi loài đều có quyền tự do của nó, tự do một cách hoàn toàn và không bị chi phối bởi bất cứ một mảnh lực nào, từ cõi trên, hàng ngang hay là hàng dọc. Có nghĩa là tất cả mọi loài sinh vật sinh ra, kể cả con người, trong đó đều chịu một sự tự do hoàn toàn trong cái quy điều đã được ấn định. Có nghĩa là trong mỗi môi trường sinh ra loài nào thì tự nhiên mà sinh hoạt trong loài đó, không bị giới hạn, không bị ức chế, không bị kiểm soát hay không bị chi phối bởi một lực nào cả, kể cả cõi trên. Vì ngài nói rằng không ai, kể cả cõi trên, có quyền suối bày, khiêu dịch, vẽ nên những cái điều kiện, những cái lý do để mà áp đặt cho một loài nào đó phải theo thế này, theo thế kia để đi về trong lý cả. Mọi vật sinh ra là tự do của nó, trưởng sinh và trưởng lên cũng như hoại đi trong điều kiện tự do và tự nhiên của trời đất như vậy. Vì trời đất không có luật lệ nào cả, và trời đất vốn thiên địa đó là tự nhiên. Do đó bảo rằng luật của tạo hóa, hay là chúng ta phải chuyển biến theo cái kiếp, chúng ta phải luân hồi theo cái kiếp, phải tiến hóa như thế đó để trở về với thượng đế, không có quy luật nào như vậy cả. Cái quy luật của con người ta là những danh từ đã đặt ra để cho con người có cái một cái phương thức để mà phấn đấu lên thôi. Còn sự thực, sự giác ngộ của một linh hồn để quy về một mối, thì sự giác ngộ đó tùy hoàn cảnh, tùy môi trường, tùy cấu trúc của bản chất, tùy nhân duyên, hạnh ngộ, đạo pháp hay giác ngộ chân lý ở mỗi thời điểm khác nhau và trong điều kiện khác nhau. Điều chứng tỏ là Phật Tổ trước khi ngộ đạo, ngài đã từng có gia đình, ngài đã từng ngã mạn, chứng tỏ rằng không phải việc ăn chay để đưa đến vấn đề trở thành chánh quả. Điều thứ hai là tất cả những quy điều của tôn giáo đặt ra bắt buộc hay là hướng dẫn cho con người đi theo, những cái đó thực ra không được ghi bằng một văn tự nào, cũng như những cái văn tự đó chỉ là ngôn ngữ của thiên nhiên truyền bá cho nhân loại bằng sự tự động cảm nhận và hiểu biết. Để làm cái gì thì chúng ta có lẽ rằng chưa đủ trình độ để hiểu biết tới đó, vì cái bản chất thấp và cái mức độ thông hiểu của lý trí con người chưa đạt được. Do vậy, sự tiến hóa của con người ta, nếu có xảy ra trong tương lai cho mỗi linh hồn của nhân loại, không tùy thuộc vào bất cứ một điều kiện nào, và sự tiến hóa đó không có một hướng đi nào cả. Sự tiến hóa đó chỉ là đến một lúc nào đó khi con người ngộ được vì những điều kiện hội đủ, thì con người sẽ trở về một trạng thái vô cục, tức là một trạng thái vô hữu và vô sinh. Không làm gì có chuyện thiên đàng, niết bàn, địa ngục, hay là hưởng giàu sang sung sướng, hay là hưởng tất cả những cái sự thoải mái đời đời. Tôi có tham khảo một số sách vở, cũng như nghe một vài cuốn băng. nói về vấn đề bàn cãi và những cái sự thoát một suy ý để đi đến một nơi này hay một nơi nọ. Tôi có một vài điểm nghi ngờ như sau. Điều thứ nhất, con người ta thường thường bị ảo giác, đánh lừa cái lý trí của mình. Khi tâm linh của mình hay tiềm thức của mình ghi nhận ở mỗi thời điểm nào đó, đưa vào một tiềm thức lắng động trong tâm tư mà chúng ta không kiểm soát được bằng lý trí. Mỗi một lúc nào đó, khi cái lý trí của mình bị chặn đứng sự suy tưởng, thì tiềm thức sẽ tự động nổi lên. Chúng ta trong lúc tham thiền chẳng hạn, thấy cái ảo giác của tiềm thức nổi lên. Ví dụ, chúng ta thấy rằng hồn chúng ta đi đến một cái nơi nào đó, gặp tiên đồng hay ngọc nữ, gặp núi non, gặp cầu, gặp đường xá, gặp sông ngòi, hay gặp những vị tu sĩ luyện thuốc, gặp tất cả những cái ảo giác mà chúng ta đã có một cái quan niệm sẵn trong tiềm thức là một cõi vô biên nào đó, có những cái sự sinh hoạt lạ kỳ như vậy, thì chính cái đó là sản phẩm của ảo giác đằng sau của lý trí. Chúng ta làm sao kiểm soát được và kiểm chứng được rằng đó là thực, là một thế giới khác, là một thế giới cõi trên, và hay đó là ảo giác. Sự kiểm soát không có phương thức và không có cái gì để so sánh. Chính mọi việc vì không có cái sự một cái mẫu để so sánh, do đó cho nên chúng ta không thể xác định rằng nó là ảo giác hay đó là thực. Thực với mộng, mộng với thực vẫn lẫn lộn với nhau. Vì lý do đó cho nên chính hiện tại chúng ta ngồi ở đây hôm nay chưa chắc đã là thực mà cũng chưa chắc đã là mộng. Chính cái sự mộng hay thực đó, chúng ta sẽ nghĩ gì về bản chất thực của nó bên trong. Khi mà chân lý không rõ ràng để cho chúng ta soi rọi và đối chiếu. Ví dụ, chúng ta muốn so sánh một cái vật gì, thì chúng ta phải có một cái mẫu đó, chúng ta mới so sánh được. Còn bây giờ, chúng ta đi tìm một cái chân lý mà vốn chân lý không có bằng hình thức, không có sẵn là thế nào là đúng cả, thì làm sao đó là đúng hay sai? Nếu sự ảo giác lập lờ trong tiềm thức của chúng ta vô cùng ngộ nhận đó là chân lý. Có đôi khi chân lý thực sự xuất hiện, chúng ta nghĩ ra rằng đó là ảo giác chăng? Vậy thì làm sao, phương pháp nào để kiểm soát được cái điều đó? Và làm sao biết rằng thực hay hư, mộng hay thực? Đó là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải suy xét. Vả lại hiện tại, khi đặt đến vấn đề đạo pháp và truy tầm chân lý, hiện tại, khi đưa con người về hội nhập với cái bản thể vật lý, cơ cấu của vật lý hiện tại, chúng ta sống bình thường trong trạng thái vật lý này. Khi chúng ta sống một trạng thái tâm linh trong giấc ngủ hay trong ảo mộng, là chúng ta vẫn sống và dòng sống chúng ta vẫn liên tục không ngừng nghỉ. Như vậy, cái thực và cái mộng không phân định được biên giới. Sự đúng sai, sự phải trái, tất cả không biên giới. Chính hay tà, đúng hay sai, tất cả chỉ cách nhau một biên giới mỏng manh và không xác định được. Bởi vậy cho nên, bao nhiêu người rồi đã đi truy tầm chân lý, hỏi được bao nhiêu người ngộ được chân lý và chứng minh cụ thể. Tôi xin đưa ra một vài cái điều quan niệm dưỡng ý hẹp hòi. Tôi nghĩ là nếu bên Công giáo hay bên Phật giáo, các kinh điển lưu truyền, nếu chúng tôi gọi Tông ước hay Cựu ước là sản phẩm của Thiên Chúa, các bộ kinh Nam Hoa hay là các bộ kinh của bên Phật giáo lưu truyền, phải chăng của Phật tổ, điều đó không xác nhận được. Tại sao? Lý do rõ ràng rằng khi mà những vị đó bắt đầu trong một cuộc truyền giáo khai đạo cho nhân loại, thấy những vị tông đồ hay những vị tỳ kheo đi theo nghe và ghi nhận không có văn tự gì cả. Vì thế cho nên sau này khi các tôn giáo đưa ra để thành kinh điển, mỗi vị thánh chép một đoạn, nói một ý, giải một lời, kinh kệ được gộp nhặt lại và cuối cùng bảo rằng đây là kinh thánh. Chúng ta có chấp nhận hay không? Đứng trên phương diện khách quan mà nói, mỗi thể vấn đề thì chúng ta thấy gì? Cái thứ nhất, văn tự có thành văn, một dấu chấm, một dấu phẩy sẽ đưa cái nội dung biến thành một vấn đề khác. Tại sao như vậy? Tôi xin có một ví dụ rõ ràng rằng sự sai trái của một dấu chấm dấu phẩy đã đưa đến một cái chân lý sai lầm. Như sau, một bộ chuyện rất buồn cười. Phó Tổng thống Trần Văn Hương một lúc tuyên bố đã nói vì mệt mỏi đã nói như thế này. Chúng ta là những người vì phía đồ của Tổ quốc. Quý vị nghĩ sao về câu nói đó? Thay vì chúng ta nói rằng chúng ta vì những người vì tiền đồ của Tổ quốc, thì ông ta lại nói rằng chúng ta vì những người vì tiền đồ của Tổ quốc. Một dấu chấm và một dấu phẩy như vậy đã đưa câu văn và cái ý khác nhau. Vậy thì thánh kinh hay là kinh kệ của các tôn giáo truyền lại chưa hẳn đúng với sự thật khi mà những vị minh giáo đó xử lý trước mắt và áp dụng trong mỗi trường hợp tại cái thời buổi đó. Vì lý do đó cho nên sự nghi ngờ luôn luôn phong tỏa, không bao giờ tìm ra chân lý chính đáng cả, mà chân lý chính đáng đó sẽ được ngộ ra trong một điều kiện nào thì chính chúng ta vẫn chưa biết. Vì rằng sự ngộ đạo chúng ta chỉ nghe, và tất cả đều nghe nhưng không có thấy. Nghe nói thôi chỉ không thấy. Người này truyền cho người kia, truyền cho người nọ, cuối cùng lại chúng ta bị lọc lờ bởi những vị đi trước vì muốn cố tình đem cái lý trí để bào chữa, đem sự phê phán của trí óc của người ta giải thích những cái điều của thánh kinh, giải thích những câu nói rất là sâu xa của các cái vị cao cấp chức sắc của cõi trên, thành ra lệch lạc. Từ đó sự phổ biến ngày thêm lệch lạc, cũng như đưa đạo pháp đi vào suy thoái. Bây giờ xin trở về vấn đề ở đây là môn phái vô vi. Tôi đã có đọc qua một số kinh sách của các bạn bè nghiên cứu kỹ trước khi đến đây, nói rằng trong sự tiến hóa của con người, cái điểm của tạo hóa mang thuốc xuống cho chúng ta là cái điểm của tạo hóa. Con người là một hình thức của tạo hóa. Như vậy, sau một thời gian luân hồi, sau một thời gian tu để mà phấn đấu tiến lên, tôi sẽ dùng chữ lộn chữ luân hồi trong Phật giáo. Sau một thời gian tu hành để mà ngày càng tiến lên, thì cuối cùng đi về đâu? Phải chăng trở về với Thượng Đế? Và cái chu kỳ đó để làm gì? Cái sự tiến hóa đó để làm gì? Khi mà cái mục đích của sự khởi nguyên và đi về không có làm gì cả. Bảo rằng chúng ta phải kính yêu Thượng Đế, phải tôn trọng Thượng Đế. Điều đó tự nhiên trong thâm tâm ta biết. Nhưng thực sự không có kính yêu gì cả và không có tôn trọng gì cả. Vì chúng ta là Thượng Đế chứ không là ai cả. Chúng ta là một phần của Thượng Đế. Thì chúng ta trở về với Thượng Đế là đồng chân thể. Thiên địa là đồng chân thể. Thì không phân định vì tất cả trở về các bụi. Từ hữu tới vô, nhiều hình thức, nhiều sinh hoạt, trạng thái vật lý, trạng thái tâm linh, mỗi người, mỗi nhân loại, mỗi súc vật, mỗi động vật hay thực vật, sau khi hủy hoại, chỉ còn lại là một cái bóng mờ, không hình dạng, vô tâm, vô tính và vô sắc. Bản chất, cái bản chất vô đó là bản chất của Thượng Đế. Như vậy thì, khi chúng ta trở về với Thượng Đế, là chúng ta trở về một con số không vĩ đại. Sự xuất phát và khi trở về đó, mục đích để làm gì? Không có để làm gì cả. Thì cái chu kỳ tiến hóa, phấn đấu để làm gì? Khi mà cái hiệu quả của mình, sự tiến triển đó để đưa về một cái con số không. Thì tôi cũng xin thầy minh định cho những câu hỏi vừa rồi. Nếu bảo rằng tiến về với cõi vô biên với Thượng Đế là tiến như thế nào? Tiến để làm gì? Khi mà chúng ta chính là một phần của Thượng Đế. Ra đi, giống như đứa trẻ sinh ra, không mặc áo quần gì cả. Khi trở về thì cũng như vậy thôi, các bụi. Một sự vô ích, một chu trình tiến hóa không có lợi, một sự làm việc vừa thải, không có hiệu quả gì cả. Con người sinh ra một cách vô bổ, vô hồn, tất cả mọi thứ đều trở về với các bụi thì không có giá trị gì cả. Xin cảm ơn thầy. Tất cả
những lời anh phân giải từ nãy giờ, vừa hỏi vừa đáp, vừa hỏi vừa đáp, nằm trong lý thuyết và thôi. Tất cả thâu thập những tư lý, nhưng mà cái hành là khác. Chính trong kinh, và cái lý nói rằng các bụi phải trở về với các bụi. Nói nghe vậy, ta hành có thể phải về các bụi sở đâu. Nó phải có nơi, có chỗ. Cho nên cái cơ tiến hóa của nhân sinh càng ngày càng gia tăng. Đó mới thấy sự tiến hóa. Mà nếu chúng ta không hành và cứ suy luận về lý, vừa nói vừa đáp, vừa nói vừa đáp về cái nằm hẳn trong lý không, không có thực hành, thì thực hành rồi chúng ta mới thấy rằng, thế ra cái những người đó, tại sao Đức Phật trước kia là một vị thái tử, lý thuyết đầy đủ, văn võ toàn tài, nhưng mà lý thuyết không sai, Ngài mới tâm cái một, ngồi yên một chỗ để khai minh tâm thức, tìm ra chân lý. Đó mới thấy là cái sự vĩnh cửu và thấy ta ở đâu. Dù lý thuyết nói rằng ta đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đức Phật không phải ngu muội hơn chúng ta. Thích Ca là một người có điều kiện học hỏi, có tất cả những quan dân ủng hộ để Ngài đầy đủ lý trí và phân luận giữa công chúng và điều khiển nhân dân. Nhưng mà bất lực không cứu được mình. Làm sao cứu được dân dân? Vì lẽ đó Ngài mới dẹp tất cả, đi lắm, mà đi về với thực chất sẵn có của Ngài, mới tự an toàn ra một điểm hào quang vô cùng. Và không phải rằng sinh dân ta là Phật, ta là một vị lớn nhất, ta có thể dồn Ngài từ một vị thái tử đi tìm sự văn cùng với. Nhưng mà hiện tại rất hữu ích trong tâm thức của mọi người. Ngài ở trong tâm thức hữu ích của nhân sanh, từ giàu có đi tới bằng cùng nghèo nàn, và đi học với những thú dữ, sống với những phần đê tiện, mà Ngài giữ tâm thức thanh định, quân bình, trung dung, chính giải trong thực hành, chứ không trong lý thuyết. Jesus Christ cũng trong thực hành mà cảm động chúng sanh. Nếu Jesus Christ dùng lý thuyết mãi mãi và xác thân Ngài không công hiến để lên thập tự thánh giá và chấp nhận sự đau đớn, thì chúng sanh không có xác nhận rằng hồn bất diệt. Cho nên Ngài đã bị đau đớn, nhưng mà Ngài còn xin ơn trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu nữa. Đức Phật Thích Ca đã minh tứ đại, quán thông tứ đại, quán thông cái xác phàm này, nước lửa gió đất là tứ đại. Ngài đã khai thông minh cảm và trở về nơi trước pháp cho chúng sanh, để minh giải tứ đại giai thông, để tránh những sự tranh chấp, tránh những sự lẫn quẩn trong vòng lý thuyết không khai thông, và trở về với thực chất thực hành, để giải tỏa tất cả những sự tâm tối trì trệ của chính mình. Không có lôi thuật, chân lý là ở trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó, con người đạt tới thanh tịnh và sáng suốt, đừng có nói lên làm Phật vô dụng, đừng có nói lên làm Thượng Đế không xài được. Bây giờ các bạn thanh tịnh và sáng suốt, các bạn khỏi đi làm cu li, ngồi trong bầm giám đốc, chỉ một cái là vật mấy ngàn người làm việc. Thấy rõ chưa? Sự thanh tịnh minh định rõ ràng. Và những vị đó đạt rồi, những vị đó làm gì? Chắc chắn rằng làm việc nhiều hơn chúng ta. Chúng ta đi làm việc trong một cơ sở, một ông giám đốc, thấy ông đó ăn ngồi không có làm gì, vô dụng. Tôi làm cho ông đó không làm. Nhưng mà không có ông đó không được. Trong gia đình không có ông gia trưởng không được. Trong cái quốc gia không có ông quốc trưởng không được. Còn ông còn có con ông chúa kia mà. Trật tự của cả càng không có. Luật lệ của trời có. Đừng có cho là luật lệ ông trời không có luật. Nếu không có luật, bạn chịu sống trong thế xác này là luật rồi. Nó giam hãm phần hồn của bạn. Bạn muốn tung bay đi tìm chân lý, nhưng mà bạn không khai khai thông thể xác này, thì không bao giờ bạn thấy chân lý. Cho nên trong thực hành, trên lý thuyết, ông ăn chung gì hết. Lý thuyết như nước đổ la mô. Chúng ta nói đi nói lại đây, rồi mọi người về rồi bận rộn. Có người này đi nhảy đầm, có người quánh bài, rồi nó cũng quên cái diễn thuyết bữa hôm nay. Nếu nó không thực hành. Cho nên chúng ta mới xác nhận rõ rằng chúng ta có khả năng thực hành. cũng như Thích Ca đã làm, Chí Phi đã làm, và những vị đã thành công, Hoàng Thánh đã đánh giặc. Mình giáng lâm xuống thế gian, đã tích tâm hướng về Phật giới, để minh cảm được thiên địa, muốn như học nhất, phân giải cho anh biết rằng, như thế đó, thế đó, thế đó, nhưng mà Ngài phải đưa đầu người ta chặt. Rồi Ngài mới thấy rõ một phần chân lý, Hoàng Thánh chưa thấy tất cả chân lý. Còn Thượng Đế điều khiển Hoàng Thánh, Đức Phật chưa thấy hết chân lý, còn Thượng Đế điều khiển Đức Phật. Cho nên người phàm không hiểu, muốn bầu chuyển cao nhất và không chịu thực hành để đi tới, và chỉ trách móc những sự chúng ta không có vơi tới được, thành ra tự mình gây sự tâm tối cho mình và mê loạn trong nội thức. Rồi thời gian nó đâu có cho phép chúng ta sống hoài để lý luận đâu, phải thực hành để đi đến. Vì chúng ta chủ của cái xác này, chúng ta phải khai minh tâm đạo, là trong đó có luật quân bình của chính mình. Cho nên tôi thấy rằng những vị, những lời nói của anh, họ vấn đáp nãy giờ, tôi thấy không khác gì tôi lúc trước. Vì lúc trước tôi cũng dựa trong căn bản của lý thuyết, hỏi người này người kia người nọ, rốt cuộc tôi chỉ cầm cái mồm và cái tù cũng để thấy rằng một phần tự cứu là tôi. Người anh đã có lý thuyết rằng chính vô sanh vô tử, mình phải tự cứu, mình phải chọn quyền tự do. Và nếu mình không thức tâm thì mình không thấy quyền tự do nữa. Mình phải trở về với căn bản của chính mình, mình mới thấy cái quyền tự do sống động. Chúng ta không bị ai ràng buộc, chính chúng ta thưởng ta và phạt ta mà thôi. Rồi, nếu tôi làm điều sai quấy, lương tâm tôi đầy xeo. Nếu tôi làm điều tốt cho mọi người, tôi thấy tôi thăng thắng. Nói ở đời chút xíu thôi, cho nên nghe một chút ánh sáng của thế gian thôi. Còn nói về chân lý vô cùng, bạn chưa hành tới làm sao bạn thấy được chân lý vô cùng. Cho nên người chưa có vợ, người chưa làm cha, nó có quyền chữ cha đó. Cho nó du học về nó nói, cha tôi sẽ tôn chiếc khi vô là một thằng ngu, cha tôi là thằng ngu. Mà nói vậy nó học, nó thi đậu rồi nó giỏi hơn, nó cha nó thằng ngu. Bởi vì cha nó lấy vợ khác thì coi như đó thôi, nó nói cha nó ngu. Có không? Ở thế gian này có không? Phản chất nó có không? Cái bản chất của người là phải có. Cho nên một thời gian nào nó có vợ, có con, lúc đó nó muốn đi tìm cha. Là nó bắt đầu đi tìm chân lý, bắt đầu chứ chưa thấy chân lý, nên đi phải tìm cha. Nó thấy cha nó là cao cả vô cùng, đây xin cảm cuộc đời vì nó, để cho nó có cơ hội thích giác và tìm hiểu nó hơn, thấy sự sai lầm của nó, cũng trong thực hành. Cho lý thuyết nó có được, lý thuyết nó học ở trường rồi tại sao nó chỉ cha nó là ngu? Bao nhiêu ông thánh dạy nó làm một ông thánh mà nó chưa thành ông thánh, mà nó dám phê bình ông thánh. Đó, mới thấy rõ cái hành trình tâm chân lý không phải là lý luận. Nhưng mà thật hành, chúng ta phải nhân chấp nhận là nhân chết. Ngày nay chúng ta mới có ngộ và được nghe những lời phân luận dùng lưu luyến mà tìm ra chân lý quý báu như hôm nay. Rồi quý vị phải nhìn nhận là nhiều kiếp chúng ta mới được ngộ. Những gì đã sử dụng nhiều luồng thanh điển của người, người mới tìm ra những quý báu đó và thao thao bất tuyệt trong một lý thuyết vững vàng. Đối với nhân sanh, nhưng mà đối thượng đế chỉ có một góc mà không. Cho nên cố gắng đi tới nữa trong thực hành, để tìm ra thượng đế có tích chúng ta mới có tiếng. Lúc nào cũng nói có thượng đế trong ta mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Cho nên nếu chúng ta đạt được thanh tịnh và sáng suốt, thì Ngài là ta. Chính anh đã nói rằng ta là thượng đế, thì ta phải thanh tịnh và sáng suốt, thì ta mới thật sự gánh vác cho cả càn khôn vũ trụ, mà gánh vác trong du dương thanh nhẹ, chứ không gánh vác trong sự ẩu ẩu gồ ghề. Thế gian cho là vô ích động loạn, cái đó không có lạ. Làm cho sự thanh tịnh sáng suốt, thì thật sự là làm việc. Mà cái việc đó là việc vô cùng tiến hóa. Không phải chúng ta còn tham, còn mê, còn chấp. Còn mê, còn chấp đi hiểu sự vô ích. Phá mê, phá chấp thì không còn vô ích. Nhưng mà vô ích nó ở hai mặt. Trong không có mà trong có không. Luôn luôn đứng trong định luật quân bình. Cho nên có càn khôn vũ trụ hiện tại,
chuyện vĩ đại của Thượng Đế đã và đang làm. Mình chưa sánh được một giấc mà mình dám chê người lẫn. Nhiều người tôi trước kia tôi xuất hồn đi lên cũng vậy. Tôi phải trình diễn Ngài chứ, mà tôi thấy Ngài nhỏ nhỏ tròn tròn, không có làm chi hết, ông không có làm chi hết. Mà chính ông Cao Minh Thiền Sư cũng nói là Thượng Đế không có làm chi hết, ông nói vậy đó. Ngồi chơi không, mà ngày nay trong cái thực hành rồi, tôi mới thấy rằng Ngài làm việc nhiều. Ngài làm việc bằng ý chí. Cho nên do đó chúng ta mới thấy rằng, người này đã làm việc bằng ý chí để điều khiển ngũ tạng, điều khiển tiểu thiên địa này để hòa hợp các càn khôn vũ trụ, khỏi cho các bạn phải sử dụng một ý chí. Ý chí của các bạn từ ở nhà đem cái xác bằng này tới đây, rồi chút nữa ý chí các bạn đem cái xác này đi trở về, rồi một ngày nào đó các bạn lớn tuổi rồi từ bỏ cái xác này, rồi bạn phải dùng ý chí bạn đi đâu? Cho ý chí Ngài quản ở ngay trung thiên thế giới mà quản lý bộ đầu và cả quản lý cả ngón chân cái này vậy. Cho nên chúng ta phải đi trong thực hành. Lý thuyết, bây giờ có tranh luận bao nhiêu đi nữa, thì mọi người nghe phân phái trong dây chúng ta, hao cơm hao gạo mà để lý luận thôi, nhưng mà thực hành không có thì kể cũng như nước đổ lam môn. Thấy không? Cho nên rất cảm ơn, hôm nay bạn đã đóng góp rất nhiều, những sự thắc mắc mà nhiều người có, không bao giờ nói được. Mà chính bạn đã chứng nhận rằng Đức Quan Thánh vẫn còn sống, thì hồn bạn cũng không bao giờ chịu. Quan Thánh đã nói chuyện với bạn như vậy, thì bạn phải xét trình độ của Quan Thánh tới đâu. Chúng ta đi vào trong công bằng chân lý, chúng ta phải xét, và chúng ta phải thực hành như này. Chúng ta phải chịu khổ, chúng ta phải lập hạnh, chúng ta phải chấp nhận sự đau đớn và khinh thường sự đau đớn, và thấy rõ sự đời đời bất diệt của chúng ta. Ngài đi chắc đau nhưng Ngài vẫn sống, hồn Ngài bất diệt thì chúng ta biết Ngài, và Ngài đã phân định cho chúng ta thì chúng ta cũng bất diệt như Ngài, và chúng ta sẽ đồng hành vô cùng Ngài để tìm chân lý. Thì hỏi chúng ta chịu hành chưa? Nếu chúng ta chưa hành và áp dụng lý thuyết nữa, chỉ hao hơi tổng tiến và lý trí càng ngày càng lưỡng bại, chủ pháp không cho phép. Chắc chắn là không cho phép. Chính ta là người tạo những sự bất bổ ích cho chính mình. Nếu chúng ta thấy sự bổ ích là cần thiết thì chúng ta phải thực hành và trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Đó là bổ ích đời đời. Có hai đường để đi tìm. Thì ở thế gian bây giờ, nói thôi bây giờ tất cả đều là vô dụng, không sai được. Chết đi, tự tử chết đi. Mà không chết thì phải làm sao? Bởi vì ông Quan Thánh bị chặt đầu mà ông không chết, mà tôi tự tử làm sao tôi chết? Thấy không? Ông là người bị chặt đầu mà không chết, tôi tự tử cũng không chết. Và tôi là con người vô bổ thì tôi tự giết, tự sát của tôi đi. Nhưng mà không chết. Không chết rồi mới thấy định lực của sự. Cho nên cái chiều sâu của công việc. Cho nên nhân dân thấy rằng ông tổng thống có làm mẹ dễ ăn đi chơi không, xe hơi với lính giác ổng có làm gì đâu, dẫn ông tổng thống trong đó để làm cho cái cơ đồ tốt đẹp sụp đổ, thấy chưa? Và bây giờ chúng ta trở về với trách nhiệm, ta là tổng thống là ta, thì tự nhiên cái nhà chúng ta phải tốt. Mỗi người đồng một ý chí gánh vác, và thượng đế là ta là thượng đế, thì cái càn khôn vũ trụ này tốt đẹp vô cùng. Chỉ có đi tới trong vòng cắt tử mau lẹ sáng suốt và nằm hẳn trong định luật vô sanh vô tử. Cho nên lý có lý, sự có sự, chúng ta hành sự tốt hơn dùng lý, vì những vị giỏi hơn chúng ta nhiều nhưng mà cũng dẹp bỏ lý thuyết và để hành sự. Cảm ơn rất nhiều hôm nay những lời của Văn Đạt.